Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ học viên tại Thượng Hải lại bị bắt giữ chỉ vì đức tin của mình, dù trước đó bà từng bị bức hại nhiều lần. Tin tức thứ hai, nam học viên tại Hắc Long Giang bị kết án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bị bức thực trong thời gian giam giữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên tại Thượng Hải lại bị bắt giữ chỉ vì đức tin của mình, dù trước đó bà từng bị bức hại nhiều lần. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi phải thụ hai án tù với tổng thời gian lên tới 7 năm và lương hưu bị đình chỉ, người phụ nữ Thượng Hải 68 tuổi lại bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2025 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà Từ Ni Hà đang bị giam giữ trong trại tạm giam quận Bảo Sơn và có thể lại bị truy tố. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Từ liên tục bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Bà bị kết án 4 năm tù vào năm 2006, và khi ở trong tù, bà bị bức hại tàn bạo và bị bắt phải lao động cưỡng bức. Sợ hãi trước bức hại, chồng bà Từ đã ly hôn bà ngay sau khi có một vụ sách nhiễu và đột kích vào nhà họ trong tháng 4 năm 2015. Con gái bà Từ cũng có thái độ không tốt với bà. Sau khi bà chuyển đi, cảnh sát vẫn sách nhiễu bà và bắt bà phải chuyển chỗ vài lần. Ngay cả chủ căn hộ mà cha bà thuê năm 2014 cũng không cho ông thuê nữa do áp lực từ Ủy ban Dân cư. Bà Từ lại bị bắt vào đầu tháng 11 năm 2018 và bị kết án 3 năm tù. Và ngay sau, khi bà được thả vào tháng 11 năm 2021, chính quyền giam giữ bà một tuần trong một căn hộ và bố trí hai người giám sát bà suốt ngày đêm, vì khi ấy Thượng Hải đang tổ chức hội chợ nhập khẩu quốc tế. Tháng 12 năm 2022, Cục An sinh xã hội quận Phổ Đà bắt bà Từ phải trả 190.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà đã nhận trong thời gian bà thụ hai án tù. Cục này tuyên bố rằng, theo một chính sách mới, tất cả những người về hưu đang trong thời gian thụ án tù sẽ không được nhận quyền lợi hưu trí, mặc dù điều này không quy định trong luật lao động Trung Quốc. Bà Từ từ chối tuân theo và cục này bắt đầu khấu trừ 1.833 nhân dân tệ từ tiền lương hưu hàng tháng của bà để trả lại khoản tiền mà bà đã nhận trong thời gian thụ án tù. Ngày 29 tháng 4 năm 2024, bà Từ lại bị bắt trong khi đang ở nhà một học viên khác là bà Cố Việt Linh. Sau đó, bà Từ thuê phòng ở quận Bảo Sơn. Chính quyền đã đặt hai chiếc camera giám sát ở trước cửa phòng nơi bà ở. Trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, chính quyền đã bố trí hai người ở bên ngoài phòng thuê của bà suốt ngày đêm để giám sát bà. Chủ nhà cho thuê đã cho những người theo dõi kia sử dụng căn phòng đối diện với phòng mà bà Từ thuê để theo dõi bà. Những người này cũng theo dõi bà khi bà ra khỏi nhà. Bà Từ lại bị giám sát 24/7 vào tháng 11 năm 2024. Thời gian này, Thượng Hải đang tổ chức một hội chợ nhập khẩu quốc tế khác. Tin tức thứ hai, nam học viên tại Hắc Long Giang bị kết án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bị bức thực trong thời gian giam giữ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày 27 tháng 2 năm 2025, ông Đồng Minh Vũ, 43 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 5 năm 3 tháng tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, Tòa án Trung cấp thành phố Cáp Nhĩ Tân đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với ông. Hiện ông Đồng bị giam giữ trong trại tạm giam quận Song Thành và kể từ ngày ông bị bắt 6 tháng trước đó, ông bị bức thực hàng ngày. Ông Đồng bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2024 khi ông tới thăm một học viên Pháp Luân Công là Lưu Thủ Văn, không rõ giới tính. Cảnh sát bất ngờ đột kích vào nhà học viên Lưu và bắt giữ ông Đồng. Cả ông Đồng và học viên Lưu đều bị đưa vào trại tạm giam quận Đạo Lý. Một cảnh sát gọi cho mẹ ông Đồng, nói rằng mình là nhân viên giao hàng và anh ta cần xác nhận địa chỉ nhà nơi bà sống cùng con trai. Người phụ nữ có tuổi này tin lời viên cảnh sát kia và cung cấp cho anh ta thông tin. Sau khi có địa chỉ, cảnh sát nhanh chóng tới và đột kích vào nhà mẹ con ông Đồng. Họ tịch thu của ông Đồng máy vi tính và những tài sản khác. Ông Đồng từ chối trả lời các câu hỏi trong quá trình thẩm vấn và ông đã tuyệt thực vào ngày ông bị bắt. Kể từ đó, mỗi ngày các lính canh trại tạm giam đều bức thực ông. ngày 5 tháng 12 năm 2024, họ cho ông biết lệnh bắt giữ ông đã chính thức được ban hành và ông phải đối mặt với truy tố. Ngày 13 tháng 2 năm 2025, Tòa án quận Đạo Lý đưa ông Đồng ra xét xử. Ông đã tự mình bào chữa và yêu cầu tòa tuyên trắng án. Ngày 27 tháng 2 cùng năm, các thẩm phán Văn Sương Phúc, Sử Nam và Triệu Tùng Lâm đã tuyên bố ông 4 năm 3 tháng tù. Ngày 1 tháng 3 năm 2025, ông Đồng kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Cáp Nhĩ Tân. Thế nhưng, các thẩm phán Trương Quốc Đống, Vu Giang Xuân và Vương Lâm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với ông Đồng. Gần chết vì phải thụ án tù 3,5 năm. Trước đây vào ngày 25 tháng 6 năm 2017, ông Đồng bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 2 tháng 2 năm 2018. Ngay sau khi bị bắt, ông bắt đầu tuyệt thực và cho đến nay ông vẫn tiếp tục tuyệt thực. Khi mẹ ông được vào thăm ông ngày 17 tháng 8 năm 2019, khi ấy ông đang ở trong tình trạng nguy kịch, không thể cử động hay nói chuyện, mắt ông nhắm nghiền. Một ống dẫn thức ăn được đặt trong mũi ông, mẹ ông hỏi ông có đau không? Tuy không trả lời được, nhưng ông lại chảy nước mắt. Hùng Đức Hội, giám đốc quản lý nhà tù, đã từ chối thả ông Đồng để điều trị y tế và nói với người mẹ đang tuyệt vọng của ông rằng chúng tôi sẽ không thả anh ấy với lý do điều trị y tế, kể cả để cho anh ấy chết, vì anh ấy không chịu từ bỏ Pháp Luân Công và còn tuyệt thực nữa. Chúng tôi đang tuân thủ theo các quy định ở bên trên. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2020, ông Đồng được trả tự do. Ông mất tới 2 năm để sức khỏe có thể hồi phục hoàn toàn. Ông đã tìm được một công việc thu nhập thấp để trang trải cuộc sống, nhưng rồi sau đó lại bị bắt và bị kết án. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.